sanh. Như vậy trí tuệ đó cũng là bất sanh. Như vậy thì bát nhã ta la mật chính là rốt ráo bất sanh, bất sanh cũng chính là bát nhã ta la mật. Hai pháp này không phải hai mà cũng không phải một. À, cái khó ở chỗ đó thì chúng ta nhận ra được là rõ ràng giữa cái bát nhã ta la mật, tức là bát nhã ta la mật là trí tuệ lớn. Vì nhờ có trí tuệ lớn mà chúng ta nhận ra rằng các pháp vô sở hữu. À, như vậy các pháp vô sở hữu chính là bát nhã ta la mật. Bởi vì bát nhã ta la mật cũng do duyên hòa hợp mà sanh. Cái thể của bát nhã ta la mật là tịch duyên vắng lặng. Cái thể của rác rốt ráo bất sanh cũng là tịch duyên vắng lặng. Hai pháp này đều là bình đẳng. Chỉ có cái phân biệt, chỉ có cái phân biệt để mà phân biệt danh từ này, danh từ kia. Nhưng mà thể của nó là bình đẳng tánh không. Do đó rốt ráo bất sanh cũng chính là bát nhã ta la mật. Bát nhã ta la mật cũng chính là rốt ráo bất sanh. Hai pháp này chẳng phải hai mà cũng chẳng phải một. Đó là pháp bất nhị. Như vậy Bồ Tát hành bát nhã ta la mật thì chẳng thấy rốt ráo bất sanh khác với bát nhã ta la mật. Chẳng thấy rốt ráo bất sanh khác với bát nhã ta la mật. Tại sao biết nó là rốt ráo bất sanh? Tại sao biết? Tại vì mình có trí. Trí tuệ. Muốn để do đâu mà sanh? Là do rốt ráo bất sanh mà sanh. Rốt ráo bất sanh và bát nhã ta la mật là chẳng phải hai mà cũng chẳng phải một. Nếu mình nói rằng có bát nhã ta la mật, như vậy thì bát nhã ta la mật thì lập tức có tướng bát nhã ta la mật. Mà khi đã có tướng bát nhã ta la mật thì bát nhã ta la mật trở thành định tướng. Mà đã là có định tướng rồi thì bát nhã ta la mật liền sanh diệt. Mà đã là sanh diệt thì không còn là bát nhã ta la mật nữa. Do đó cho nên bát nhã ta la mật và Bồ Tát, bát nhã ta la mật là Phật Bồ Tát và là những pháp chẳng phải hai mà cũng chẳng phải một. Bát nhã ta la mật là rốt ráo và rốt ráo bất sanh cũng chẳng phải hai cũng chẳng phải một. Bát nhã ta la mật và Bồ Tát cũng chẳng phải hai cũng chẳng phải một. Như vậy rốt ráo bất sanh, bát nhã ta la mật và Bồ Tát chỉ là danh từ. Như vậy Bồ Tát chẳng thấy rốt ráo bất sanh khác với sắc thọ tưởng hành thức, dẫn đến chẳng thấy rốt ráo bất sanh khác với nhất thiết chủng trí. Vì sao? Vì rốt ráo bất sanh, sắc thọ tưởng hành thức dẫn đến nhất thiết chủng trí là những pháp chẳng phải hai, chẳng phải khác. Bởi nhân duyên như vậy cho nên nói rằng ly rốt ráo bất sanh thì chẳng có Bồ Tát hành vô thượng Bồ Đề. Tức là nếu chúng ta rời cái thể rốt ráo bất sanh thì ai hành vô thượng Bồ Đề? Mà vô thượng Bồ Đề là gì? Vô thượng Bồ Đề là nhất thiết chủng trí. Mà nhất thiết chủng trí là gì? Nhất thiết chủng trí là bát nhã ba la mật. Mà bát nhã ba la mật là tánh không. Thì cái rốt ráo bất sanh đó cũng là tánh không, vô thượng Bồ Đề cũng là tánh không. Hai pháp đó chẳng phải hai mà cũng chẳng phải một. Vì sao nói rằng Bồ Tát nghe nói lời này mà chẳng kinh, chẳng ngại, chẳng sợ? Thì đó là Bồ Tát Ma Ha Tát hành bát nhã ba la mật. Bồ Tát hành bát nhã ba la mật chẳng thấy có tướng hay biết về các pháp, biết rõ các pháp đều là như mộng, như huyễn, như diệm, như ảnh, như hoa. Bởi nhân duyên như vậy nên Bồ Tát nghe nói pháp này mà chẳng kinh, chẳng ngại, chẳng sợ. Như vậy thì khi mà Bồ Tát hành bát nhã ba la mật á, chẳng thấy có tướng hay biết về các pháp, cho nên á, gọi là pháp bất tri pháp. Mình biết rằng mình hành bát nhã ba la mật thì lập tức ly bát nhã ba la mật. Tức là tôi biết rằng tôi có hành bát nhã ba la mật thì rõ ràng đã ly bát nhã ba la mật. Là lập tức có đủ bốn tướng: ngã tướng, nhân tướng, sinh sanh tướng, thọ giả tướng. Cho nên bát nhã ba la mật là vô văn vô kiến. Bát nhã ba la mật chẳng thấy, chẳng nghe, chẳng hay, chẳng biết. Bởi vì tất cả các pháp đều là gì? Tất cả các pháp đều là động tướng. Hôm trước là chúng ta thấy rõ cái phần nào, rõ cái phần mà ngài Xá Lợi Phất có nêu ra đó, không? Anh nêu ra 10 cái câu hỏi đó, nêu ra về câu hỏi đó. đây là khi mà chúng ta thấy rõ là Bồ Ngài Xá Lợi Phất đã nêu ra và Ngài Tu Bồ Đề đã diễn bày như vậy. Bây giờ đến đây thì cái phần khác, tức là lúc bấy giờ Ngài Tu Bồ Đề. Lúc bấy giờ Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn là khi thực hành Bát Nhã Ba La Mật á, thì Bồ Tát Ma Ha Tát quán các pháp như thế nào? Nên chẳng thọ sắc, chẳng thấy sắc, chẳng tu sắc, chẳng tích sắc, chẳng nói đó là sắc. Đối với thọ tưởng hành thức cũng đều là như vậy. Nhãn dẫn đến ý Bồ Tát cũng chẳng thọ, chẳng thấy, chẳng tu, chẳng chấp, chẳng nói đó là nhãn dẫn đến, chẳng nói đó là ý. Đối với đàn Ba La Mật dẫn đến Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát cũng chẳng thọ, chẳng thấy, chẳng tu, chẳng chấp, chẳng nói đó là đàn Ba La Mật dẫn đến, chẳng nói đó là Bát Nhã Ba La Mật. Đối với nội không dẫn đến vô pháp, hữu pháp không. Đối với bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất cầm pháp, dẫn đến đối với nhất thiết chủng trí, Bồ Tát cũng chẳng thọ, chẳng thấy, chẳng tu, chẳng chấp, chẳng nói các đó là tam mùi môn, đà la ni môn, dẫn đến chẳng nói đó là nhất thiết chủng trí. Bạch Đức Thế Tôn khi hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát Ma Tát chẳng thấy sắc, dẫn đến chẳng thấy nhất thiết chủng trí. Vì sao? Vì sắc sanh thì chẳng phải là sắc, dẫn đến thức sanh thì chẳng phải là thức. Nhãn, xin lỗi, sắc chẳng sanh thì chẳng phải là sắc, dẫn đến thức chẳng sanh thì chẳng phải là thức. Nhãn chẳng sanh thì chẳng phải là nhãn, dẫn đến thức chẳng sanh thì chẳng dẫn đến ý chẳng sanh thì chẳng phải là ý. Đàn Ba La Mật chẳng sanh thì chẳng phải là đàn Ba La Mật, dẫn đến Bát Nhã Ba La Mật chẳng sanh thì chẳng phải là Bát Nhã Ba La Mật. Chẳng sắc chẳng sanh, nội không chẳng sanh thì chẳng phải là nội không, dẫn đến vô pháp hữu pháp chẳng sanh thì chẳng phải là vô pháp hữu là vô pháp hữu pháp không. Vì sao? Vì sắc chẳng sanh là chẳng phải hai, chẳng phải khác, dẫn đến thức chẳng sanh là chẳng phải hai, chẳng phải khác. Nhãn chẳng sanh là chẳng phải hai, chẳng phải khác, dẫn đến ý chẳng sanh là chẳng phải hai, chẳng phải khác. Đàn Ba La Mật chẳng sanh là chẳng phải hai, chẳng phải khác, dẫn đến Bát Nhã Ba La Mật chẳng sanh là chẳng phải hai, chẳng phải khác. Vì dẫn đến 18 bất cộng pháp, pháp vương, pháp tánh, thật tế, bất khả tư nghị tánh, dẫn đến nhất thiết chủng trí chẳng sanh thì chẳng phải là pháp vương, pháp tánh, thật tế, bất khả tư nghị tánh, dẫn đến chẳng phải nhất thiết chủng trí. Vì sao? Vì bốn niệm xứ chẳng sanh, dẫn đến nhất thiết chủng trí chẳng sanh là chẳng phải hai, chẳng phải khác. Bạch Đức Thế Tôn, các pháp chẳng sanh là chẳng phải đồng, cũng chẳng phải khác. Bởi vậy nên pháp bất sanh là phi pháp, sắc bất sanh là phi sắc, dẫn đến nên nhất thiết chủng trí bất sanh là phi nhất thiết chủng trí. Bạch Đức Thế Tôn, sắc chẳng diệt thì chẳng phải là sắc, dẫn đến thức chẳng diệt thì chẳng phải là thức, dẫn đến nhãn chẳng diệt thì chẳng phải là nhãn. Đó, thì trong cái phần này thì Ngài Tu Bồ Đề đã bạch Đức Thế Tôn. Thì khi mà Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật á, thì Bồ Tát quán các pháp như vậy, nên chẳng thọ sắc, chẳng thấy sắc, chẳng tu sắc, chẳng chấp sắc, chẳng nói đó là sắc, và tất cả đối với thọ tưởng hành thức cũng như vậy. Như vậy thì Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật á, thì quán các pháp như vậy, tức là quán các pháp rốt ráo là bất gì? Bất sạch. Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật thì quán tất cả các pháp rốt ráo là bất sạch. Cho nên chẳng thọ, chẳng thấy, chẳng tu, chẳng có nói đàn Ba La Mật, dẫn đến chẳng nói Bát Nhã Ba La Mật. Bởi vì tất cả các pháp nó là rốt ráo bất sạch. Cho nên khi mà quán được tất cả các pháp đều là vô sanh, đều là bất sanh, thì cái pháp mà sanh ra đó chẳng phải là sắc. Sắc á, cái sắc á, quan sắc là bất sanh thì chẳng phải sắc, cho nên thấy đó chẳng phải là sắc. Dẫn đến cái thức là bất sanh thì chẳng phải là thức, tức là Bồ Tát đã nhận ra cái sắc mà đương hiện hữu đó chẳng phải là sắc. Chẳng phải là sắc có nghĩa là sắc đương hiện hữu đó, tức là nó là như huyễn, như hóa, cho nên gọi là chẳng phải là sắc, bởi vì nó ở trong cái thể bất sanh, ở trong cái thể của nó bất sanh. Do đó cho nên sắc chẳng sanh là chẳng phải hai, chẳng phải khác, chẳng phải hai, chẳng phải khác là sao? Nghĩa là sắc chẳng sanh, à, chẳng sanh tức là sắc bất sanh, sắc là bất sanh. Nhưng mà khi sắc sanh á, khi mà nó sanh á, tức là do duyên hòa hợp mà nó sanh sắc. Như vậy khi do duyên hòa hợp mà nó sanh sắc thì nó cũng chẳng phải hai và chẳng phải khác. Như vậy thì cái sắc mà do duyên hòa hợp sanh á, nó là như huyễn như hoa, nhưng mà nó cũng không rời thể tánh như của nó. Nó cũng không phải là rời như, vì nó là như huyễn như hóa, nhưng mà nó không rời như. Thì từ ở nơi thể tánh như tùng tùng duyên khởi tác hành, như vậy thì nó cũng không đến và cũng không đi. À, cho nên cái vấn đề ở đây tức là muốn lặp lại cái chỗ chẳng phải hai mà cũng chẳng phải khác. Nếu nói là nó là tịch nhiên vắng lặng thì nếu ai mà trụ vào cái chỗ tịch nhiên vắng lặng thì nó cũng không đúng. Mà nếu ai mà trụ vào, nếu ai đã hành thâm bát nhã ta la mật mà trụ vào cái pháp tướng duyên hợp của nó cũng không đúng. Cho nên ở đây nói rằng nghĩa là chẳng sanh tức là cái các pháp là vô sanh đó. Thì cái các pháp vô sanh thì cái pháp nó sanh ra thật sự nó chẳng phải là pháp. Chẳng phải pháp, chẳng phải pháp tức là chẳng phải là định pháp, chẳng phải là cái pháp đó nó là như vậy. Tức là ví dụ như cái ly nói trong bát nhã này, cái chỗ này sau này người ta tóm tắt là coi như là cái gọi là ly tức chẳng phải là ly, cho nên gọi là ly đó. Tức là người ta tóm tắt cái câu đó, nhưng mà ở đây tức là trong cái bộ đại bát nhã thì người ta không có tóm tắt như vậy, mà người ta nói nó rõ ràng hơn một chút. Tức là khi mà đàn ba la mật chẳng sanh, đàn ba la mật chẳng sanh tức là bố thí. Bố thí thì tột cùng của cái sự bố thí là sao? Tột cùng của bố thí là chẳng có bố thí gì cả. Chẳng có bố thí gì cả là bởi vì chẳng có cái pháp bố thí, mà chẳng có người bố thí và cũng chẳng có cái đối tượng nào bố thí, vì tất cả đều là rốt ráo thanh tịnh. Tất cả đều là rốt ráo thanh tịnh, nhưng mà mình khởi lên cái ý niệm bố thí thì cái ý niệm bố thí đó là cũng do duyên do cảnh, bởi vì vô minh cho nên mình trụ chấp, mà ngày hôm nay mình muốn xả cái vô minh đó, cho nên mình mới thực hành cái pháp bố thí. Mà khi thực hành cái pháp bố thí đó là mình muốn trở về với cái bản thể như thanh tịnh. Vì muốn trở về với cái bản thể như thanh tịnh cho nên tôi thực hành pháp bố thí. Như vậy cái pháp bố thí tôi thực hành là do cái vọng khởi, do sự vô minh còn lầm chấp, chưa nhận ra cái thể tánh không, chưa nhận ra cái pháp là bất sanh bất diệt, cho nên mới thực hành pháp bố thí. Khi mà tôi hành pháp bố thí như vậy, tức là tôi phải có trí tuệ dẫn đạo. Như vậy thì cái trí tuệ dẫn đạo, trong khi tôi hành pháp bố thí, thì trí tuệ dẫn đạo thì trí tuệ rõ, mới thấy rõ rằng bố thí đó cũng chỉ là danh tự. Bố thí cũng chỉ là danh tự, và người hành pháp bố thí cũng chỉ là danh tự, và cái đối tượng thí đó cũng chỉ là danh tự. Như vậy thì người đó đã nhận ra được cái thể tánh của vạn pháp. Vì cái thể tánh của vạn pháp vốn không đến không đi, cho nên cái mà gọi là vốn không đến không đi á, tức là coi như nó ở trong cái thể tích nhiên vắng lặng vô sanh, thì tất cả những cái gì mà có hành tướng nó đều là sao? Tức là đều là danh tự cả. Cho nên sắc chẳng phải hai, chẳng phải khác, dẫn đến thức cũng chẳng phải hai, chẳng phải khác, dẫn nhãn chẳng à, xin lỗi, nhãn chẳng phải sanh à, nên là chẳng phải hai, chẳng phải khác, dẫn đến ý chẳng phải sanh nên chẳng phải hai, chẳng phải khác. Đến 18 bất động pháp tính, pháp tánh thật tế bất khả tư nghị tánh, dẫn đến chẳng phải nhất thiết chủng trí. Vì sao? Vì bốn niệm xứ chẳng sanh dẫn đến nhất thiết chủng trí chẳng sanh, chẳng phải hai, chẳng phải khác. Bạch Đức Thế Tôn, các pháp chẳng sanh, chẳng phải đồng, cũng chẳng phải khác, bởi nên pháp bất sanh là phi pháp, sắc bất sanh là phi sắc, dẫn đến nhất thiết chủng trí bất sanh là phi nhất thiết chủng trí. Bạch Đức Thế Tôn, sắc chẳng diệt thì cũng chẳng phải là sắc, dẫn đến thức chẳng diệt thì cũng phải là thức, cũng chẳng phải là thức. Như vậy thì cái mà gọi là các pháp á, không, các pháp bất sanh thì cũng là bất diệt, bởi vì cái chữ bất sanh hay là cái chữ bất diệt đó là cũng vì cái trí phân biệt để mà nói. Thật sự ra những cái danh tự bất sanh bất diệt đó, tức là trong khi mình hành bát nhã ta la mật thì phải mượn danh tự để mình nói bất sanh bất diệt. Tức là mình mượn danh tự để nói bất sanh bất diệt, mượn danh tự để nói nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, mượn danh tự để nói là sắc thanh hương vị xúc pháp, vì tất cả các pháp đó đều ở nơi cái gốc giác là vẫn lạc, ở nơi cái gốc giác là bất sanh. Cho nên ở đây nói bạch Đức Thế Tôn, các pháp bất diệt thì cũng chẳng phải đồng, chẳng phải khác. Bởi như vậy nên pháp bất diệt là phi pháp, sắc bất diệt là phi sắc, dẫn đến nhất thiết chủng trí bất diệt là phi nhất thiết chủng trí. Bạch Đức Thế Tôn, pháp bất sanh bất diệt là phi pháp. Như vậy thì cái pháp mà nói là bất sanh hay bất diệt, tất cả cái đó đều chẳng phải là pháp. Như vậy thì nhưng mà mình mượn mình nói là các pháp là bất sanh bất diệt, nhưng mà thật sự các pháp nó có sanh đâu mà diệt. Cho nên nó là thường chân tâm thường trú bất sanh bất diệt, thì mình lấy ngồi mình tưởng tượng là mình sẽ có một cái chân tâm thường trú bất sanh bất diệt. Thì khi mình nghĩ đến cái chỗ là chân tâm thường trú bất sanh bất diệt thì đó là cái niệm sanh diệt mình đã vọng khởi rồi. Do đó cho nên ở đây Đức Thế Tôn mới dẫn giải là các pháp bất sanh bất diệt là phi pháp. Vì sao? Vì hết thảy các pháp sắc dẫn đến nhất thiết chủng trí đều nhập vào trong pháp số bất nhị. Tức là chẳng phải hai cũng chẳng phải khác, chẳng phải hai, tức là giữa cái sanh sanh diệt diệt và giữa cái bất sanh bất diệt cũng không phải hai mà cũng không phải khác. Vì nắm bắt cái sanh diệt thì cũng không đúng, mà nắm bắt cái bất sanh bất diệt cũng không đúng. Nhưng mà bất sanh bất diệt không rời cái sanh diệt, cho nên gọi là chẳng phải hai mà cũng chẳng phải khác. Tất cả cái đó đều là mang cái tính cách dân số thôi. Cho nên Bồ Tát phải biết rõ năm ấm là vô thường, phải không? Là nơi khởi sanh ra các phiền não, thiêu đốt thân, não loạn tâm, nên chẳng thủ năm ấm tướng, cũng chẳng chấp năm ấm tướng. Chẳng phải chỉ quán năm ấm là vô thường, mà còn Bồ Tát còn quán năm ấm là không, nên chẳng chấp năm ấm tướng, chẳng trú vào năm ấm tướng, chẳng đi theo năm ấm tướng. Như vậy thì Bồ Tát quán năm ấm vô thường, rồi đến quán năm ấm là tánh không. Vì quán năm ấm là tánh không, cho nên không trú trong sắc, trong thọ, trong tưởng, trong hành, trong thức, mà Bồ Tát không bị phiền não, không não loạn tâm, mà cũng không thủ, không xả năm ấm tướng. Vì sao? Vì biết rõ năm ấm tướng là không, mà mắng tâm chấp tánh không thì liền bị các phiền não quấy nhiễu. Cho nên nếu mà nói là nó là không thì không được. Chỉ một niệm á, chỉ một niệm câu Bồ Tát, một niệm câu thì Bồ Tát cũng chẳng khởi, huống nữa là chấp đắm vào thân tâm. Bồ Tát rõ thân tâm là nguồn gốc của bao nhiêu tội lỗi. Thân thì chịu đói khát nóng lạnh, chịu già chịu bệnh chịu chết. Tâm thì chứa vô lượng ưu bi phiền não tật đố sân si, tức là sanh vô lượng vô biên tội lỗi, khiến chúng sanh phải tôi mãi trong các đường sanh tử. Vì chúng sanh chẳng biết các pháp thì là vô thường, khổ, không vô ngã, nên không được tự tại. Bồ Tát ở nơi chỗ không môn, chẳng chấp không, mà cũng chẳng rơi vào về các cái tà kiến về đoạn về thường. Chẳng nói năm ấm là định pháp, dẫn đến chẳng nói nhất thiết chủng trí là định pháp, vì biết rõ tất cả các pháp đều chẳng có định tướng. Tức là tất cả các pháp đều là đồng tướng, mà đồng tướng đó là do duyên hòa hợp sanh, mà duyên hòa hợp sanh thì lại không có gốc gác, không có cội rễ, là rốt ráo là tánh không. Bởi vậy ở nơi năm ấm mà hành tất cả những diệu pháp mà không mắc kẹt vào một pháp nào cả. Lại nữa, vô sanh cùng với bát nhã ba la mật cũng chẳng phải hai, chẳng phải khác. Khi đã được vô sanh tâm vào được bát nhã ba la mật thì ngược lại vào được bát nhã ba la mật thì lại được vô sanh tâm. Như vậy khi mà hành tâm bát nhã ba la mật thì mình được vô tâm, hành bát nhã ba la mật thì mình đắc được vô tâm. Vô tâm không khác bát nhã ba la mật, bát nhã ba la mật cũng không khác vô tâm. Cho nên vì có trí tuệ mà tôi được vô tâm. Nhưng mà nếu tu chấp vào cái chỗ vô tâm thì không hành được diệu pháp, mà đi vào chỗ đoạn diệt. Cho nên cũng không chấp vào chỗ vô tâm. Như vậy vô tâm và cái thể tánh cũng không phải một mà cũng không phải khác.
À, cho nên cái phần này tức là coi như nói là vô sanh và bát nhã ba la mật đều không phải một mà cũng không phải khác. Nếu là chấp vô sanh thì đương nhiên đó là chúng ta rơi vào chỗ tà kiến, mà nếu chấp có bát nhã ba la mật thì cũng rơi vào chỗ tà kiến. Do đó cho nên không chấp vào bát nhã ba la mật mà cũng không chấp vào chỗ vô sanh. Thể tánh vốn không vốn là trong sáng, vốn là vắng lặng, nhưng mà nếu chấp vào cái chỗ tâm sáng vắng lặng thì cái đầu mập thêm một cái đầu nữa. Đó. Cho nên hỏi vì sao, ở đây có câu hỏi là vì sao nói sắc dẫn đến nhất thức chúng phi đều nhập vào trong pháp số bất nhị, khi chưa phá được sắc thì còn khởi cái gì? Khi chưa phá được sắc á thì còn khởi ghét, thương, buồn, không? Còn sanh các kiết sử, tham, sân, si, còn đắm chấp ở nơi sắc. Khi đã phá sắc rồi thì lại sanh tà kiến, cho nên chấp không. Nào, khi phá sắc rồi thì sanh tà kiến, chấp không, trú ở nơi không, trú ở nơi không, cho nên cái gì cũng không. À, cho nên trú ở nơi không rồi thì cái gì cũng không. Mà cái gì cũng không á thì gọi là phá pháp rơi vào ba đường dữ. À, do đó cho nên nay Phật dạy Bồ Tát rằng Bồ Tát ở nơi sắc không phải thường hành trí tuệ không, trí tuệ không, trí tuệ không tức là biết rõ là trí tuệ là tánh không. Chứ không phải trí tuệ không là không có trí tuệ, mà trí tuệ không tức là biết rõ trí tuệ cũng là tánh không, nên mới biết rõ các pháp đều là không. Như vậy thì cái niệm khởi á, cái niệm khởi mà hoàn toàn trong sáng đó cũng chỉ là những cái chỗ thấy rõ là những hư đó, cho nên không trú chấp mới biết rõ các pháp đều là không và đều chẳng khác tướng, đó là bất nhị tướng. Bồ Tát phải biết rõ các pháp là hư vọng, không, điều chẳng thật có, chỉ do tâm nhiếp thọ cảnh mà khởi các chấp phân biệt về các pháp. Nên biết tâm và cảnh vốn bình đẳng, không phải hai cũng không phải khác. Tâm cảnh vốn bình đẳng, không phải hai cũng không phải khác, mà phàm phu chấp tợ như có hai có khác. Giữa tâm và cảnh không có hai và cũng không có khác, bởi vì các pháp vốn dĩ nó là vô sở hữu. Mà khi các pháp vốn dĩ nó là vô sở hữu rồi thì cái vọng không, cái tâm khởi lên á là cũng chỉ là huyễn tâm, cho nên gọi là tâm, nhưng mà cái danh tự tâm chứ không phải là tâm. Và danh tự tâm còn cái tâm thì đâu, nếu có ai ức tưởng về cái tâm thì lập tức đó là điên đảo. Thì như vậy tức là coi như là đã, Bồ Tát biết rõ tâm và sắc pháp dẫn đến nhất thiết chủng trí là những pháp chẳng phải hai chẳng phải khác, như vậy gọi là pháp số bất nhị, tức là Bồ Tát đã vào pháp bất nhị, tức là bất nhị pháp môn. Bất nhị pháp môn chính là Phật pháp, cho nên Phật pháp là bất nhị pháp, chứ không phải là, có nhiều khi mình mới nghe nói là Phật pháp là bất động pháp, tức là luôn luôn biến động. À, như vậy thì cái câu nói là Phật pháp là bất định pháp á, tức là Phật pháp là bất định pháp, thì cái câu nói đó đúng, cũng đúng là Phật pháp, nhưng mà nói cái pháp đó là nói pháp cho phàm phu và cũng như hàng thinh văn, cũng như là hàng mới bước vào á, mới bước vào và gọi là coi như cửa thiền, mới bước vào cái cửa không môn thì ta nói Phật pháp là bất định pháp. Nhưng mà khi đã hành tâm bát nhã ba la mật rồi thì bước vào một cái cửa, cánh cửa thứ hai là Phật pháp chính là bất nhị pháp, tức là pháp chẳng phải một chẳng phải khác, cho nên không chấp cái không. Cho nên những cái nhiều người khi mà không có hành tâm bát nhã ba la mật, khi mới nghe nói rằng nghĩa là các pháp đều là không thì vội vàng nắm lấy cái không đó, do vội vàng nắm lấy cái không đó cho nên rơi vào chỗ không, rơi vào chỗ tà kiến, rơi vào chỗ tà kiến. À, các pháp đều là vô gì, vô ngã, rơi vào chỗ chấp vô ngã thì rơi vào chỗ đoạn diệt, mà chấp vào cái chỗ không thì cũng rơi vào chỗ đoạn diệt, tức là không ngơ, cái không ngơ đó chính là đoạn diệt. Ở đây nói là không có tự tánh, không có tự tánh là bởi vì nó không có đầu mối, nó không có chung cuộc cho nên không tự tánh. Còn cái thể của nó vẫn là tịch nhiên, cái thể của nó là vẫn là thể nhiên. Đó, nhưng mà không phải là hình dung vào cái thể như. Hình dung vào cái thể như thì lập tức như nó biến thành như tướng, tức là như nên nó có tướng rồi. Ngài Tu Bồ Đề vì thương xót chúng sanh, vì muốn làm lợi lạc với chúng sanh, nên nói hết kể các pháp đều nhập vào pháp số bất nhị. Đó, đó là chúng ta hết tới cái gọi là tới cái quyển thứ 52. Thì trong khi chúng ta tóm tắt lại trong cái quyển 52 này, tức là biết rõ là Bồ Tát không Bồ Tát hành bát nhã ba la mật, tức là không còn đắm chấp vào thân tâm vô sở hữu. Nếu còn đắm chấp vào thân tâm thì sẽ tạo ra vô lượng nghiệp tội. Thế khi mà chúng ta còn đắm chấp vào thân tâm thì tạo ra vô lượng nghiệp tội. Cho nên cái nghiệp tội này á, nghĩa là vô lượng cái nghiệp tội. Thí dụ như ta cảm nhận này, ta cảm nhận có đói khát, có nóng lạnh, có già, có bệnh, có chết. Khi mà chúng ta đã cảm thọ như vậy rồi á, khi mà chúng ta cảm thọ như vậy rồi thì chúng sanh ta đó thì nó đương bị nghiệp tội đó. Chúng bởi vì đắm chấp vào cái tự ngã đó mới thấy có rất là dịu lạnh, dịu khó. Như vậy thì đắm chấp vào thân và đắm chấp vào tâm. Khi mà còn đắm chấp vào thân và tâm như vậy mà không quán được là thân tâm như huyễn á, mà nếu chúng ta chưa cái hành tâm bát nhã ba la mật á, mà bước vào thanh văn pháp á, thì đương nhiên quán thân tâm là vô thường. Quán thân tâm là vô thường, là vô ngã. Cho nên không, khi mà quán thân tâm vô thường vô ngã rồi, đắm chấp vào cái chỗ mà cho nó là vô thường vô ngã đó, thì đương nhiên không được tự tại, tức là không diễn bày được diệu pháp. Đó. Cho nên Bồ Tát ở nơi không môn mà chẳng chấp không, nơi không môn mà không chẳng chấp không, tức là vào cửa không nhưng mà không chấp không. Thì vào cửa không mà không chấp không thì bởi vì biết nó là trùng duyên khởi, thì cái duyên khởi đó ra là huyễn thân, là huyễn tâm. Thì như vậy dùng huyễn thân và huyễn tâm để sao? Để mà diễn bày cái pháp diệu. Mà khi diễn bày cái pháp diệu thì thân dân tự tại. Mà nếu không diễn bày pháp diệu mà chấm chấp vào thân tâm thì cái pháp đó nó trở thành thô pháp, và sanh sanh diệt diệt theo cái thô pháp đó, thì gọi là nhiễm vào ở trong cái vòng sanh tử luân hồi. Cho nên trong cái phần này tức là Đức Thế Tôn muốn cho các cái vị mà bước vào Bồ Tát hạnh là phá cái gì, tức là phá cái tu chấp vào thân tâm. Đó, làm Ngài Tu Bồ Đề vì thương xót chúng sanh, muốn làm lợi lạc cho chúng sanh, nên hết nói rõ hết thảy các pháp là vào trong pháp vô số bất nhị. Như vậy tức là chúng ta thấy rõ tất cả những cái tâm niệm đều là khởi, nhưng mà khởi là khởi theo duyên, khởi theo cảnh. Nhưng mà khởi theo duyên theo cảnh là vì hành tâm bát nhã ba la mật, cho nên không bị duyên cảnh cuốn lôi. Không bị duyên cảnh cuốn lôi là vì quá rõ cái duyên khởi đó, quá rõ nó là tánh không tịnh, quá rõ của nó là như huyễn. Vì như vậy cho nên không buồn, không giận, không thương, không ghét, nhưng mà vẫn hiện, vẫn có những cái giận, cái buồn, cái thương ghét. Bồ Tát vẫn có lưu hoạt, nhưng mà cái lưu hoạt đó nó không phải như là chúng ta khi chúng ta chưa tu. Nó có giận, có buồn, có thương ghét, nhưng mà bởi vì mình hành thâm bát nhã ba la mật, cho nên lập tức hóa giải ngay trong cái buồn, cái giận, cái thương ghét. Có buồn nhưng mà buồn đã hơn cái buồn đó, mà buồn thiên hạ cũng muốn cho mình buồn kiểu vậy, và cái giận đó thì thiên hạ cũng muốn cho mình giận cái kiểu vậy. Còn này người ta ghét cái giận, người ta ghét mình buồn, thì nó khác. Bồ Tát hành cái buồn, hành cái giận, hành cái thương, hành cái ghét, làm cho chúng sanh được an. Và trước nhất là mình độ cái chúng sanh vô lượng vô biên của mình nữa. Để mình độ được cái chúng sanh vô lượng vô biên của mình, ví dụ như mình cũng giận, nhưng mà cái giận đó là độ chúng sanh. Mình cũng buồn, nhưng mà cái buồn đó là để độ chúng sanh, tức là để hóa giải cái chúng sanh buồn thật sự, để hóa giải cái chúng sanh giận thật sự. Thì cái giận cái buồn đó là cái giận cái buồn theo cái gì? Theo cái diệu pháp đó, tức là giận buồn theo diệu pháp, thương theo diệu pháp, chứ không phải thương vì cái ta và cái của ta. Tức là nó khác với cái người mà chưa hành bát nhã ba la mật và trú vào thanh văn pháp, là đi phải như vậy, đứng phải như vậy, nói phải như vậy, cười phải như vậy. Cho nên cái nhiều vị á, Có nhiều vị thì là họ nói rằng ví dụ như thầy thuyết pháp mà sao thầy cười thoải mái quá. Đúng ra là thuyết pháp phải ngồi giống như là coi như là Phật ngồi, nhưng mà không biết Phật là sao. Người thuyết pháp là người pháp sư, tức là phải coi như phải nói nó có vẻ đàng hoàng đạo mạo, nói cái tay đừng có vô tới chưa luôn, tay phải ngồi yên, dù có muốn cửa quậy cũng không nên cửa quậy. Nhưng mà không, nhưng có những cái lúc không có cửa quậy, có những lúc phải đặt, phải chuyển, có lúc thì không cười, có lúc cũng phải cười, nhưng mà cái cười đó là cái cười hoan hỷ, cái nụ cười hoan hỷ, nụ cười thoải mái, cái nụ cười đó là chỉ rõ cái chúng sanh tâm của mình và của người. Thì cái đó, cái cười đó nó không phải, nó không có dính dấp gì ở trong cái, nhưng mà nếu đối với cái pháp tòa mà cho những người mà mới nghe và cái sơ cơ Phật pháp á, thì mình phải ngồi khác chút xíu, ngồi khác chút xíu, ngồi phải nghiêm nghị đàng hoàng, nói nếu cười thì cười miếm nhẹ nhẹ, nếu nó miếm cười lớn thì lớn cho nó bắt trước. Bạn à, bây giờ mới cái pháp tòa mà gọi là ma ha bát nhã ba la mật hay là diệu pháp liên hoa kinh á, thì đương nhiên những cái pháp tòa đã nhiều khi pháp sư cười một cách thoải mái, nhưng mà về nghe nó tại sao thầy không cười, nó phải thoải mái cười như vậy là không có được. Mình pháp sư cũng nên cười như vậy, và pháp sư thì phải nói như rót nhẹ nhẹ im im điều điệu, mà không nên nói một cách như là một nhà luận thuyết vĩ đại. Nhiều khi mình dòm xuống mình thấy rằng ở trong này nghĩa là 70% người ngủ mà còn có 30% người nghe, thì đương nhiên mình phải mưa ào ào xuống cho nó mới chạy được. Chứ còn mưa lai rai anh còn đi chơi ở ngoài đó, anh còn đi chơi, mưa lai rai anh còn đi chơi, mưa dịu anh còn êm anh ngủ nữa, mát mát êm ngủ. Đằng này mưa ào ào anh sợ nước chảy vô nhà, cho nên phải thức dậy tắt nước. Đó là như vậy, tức là mình đã quán được cái chỗ mà tâm cảnh mà trong cái lúc này ấy. Thì ví dụ như trong cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà gọi là kinh tế thị trường nữa, cho nên cái nhiều khi không phải mình nói theo cái gọi là không phải là nói theo cái dạng bình thường, mà phải nhiều khi phải làm chấn động cái hang sâu vô minh của chính mình và của mọi người. Do đó cho nên nhiều khi có những cái pháp mà đúng ra là mình không nên cười mà mình lại cười, đúng ra là mình không nên nói một cách dữ dội như vậy mà phải nói dữ dội như vậy. Thế nhiều khi đường tu duyên trên thế giới phải là Bảo Liên Đài thì đi giật mình. Mình thức dậy là để nghe. Mà nhiều khi người ta về mình phê bình nghe cũng tăng, nó gọi anh thầy nào cũng giúp pháp giống như là cãi lộn vậy. Quá dữ dội à, sao im dịu, tôi muốn cái pháp gì nó im dịu, chứ còn cái pháp này dữ quá. Nói dữ vậy mà còn chưa tay nổi cái ta, muốn chi mình nói im dịu là cái ta nó đã rồi. Cho nên á, vì hành thâm bát nhã ta la mật, cho nên mình phải tự cảnh tỉnh, mình phải tự để làm sao để cho mình được giải tỏa tất cả sợi dây triền phược, cái sợi dây trói buộc về cái tự ngã của mình. Như vậy thì quý vị nào có cần hỏi thì chúng ta trao đổi. Đúng không ạ? Chúng ta sẽ tới cái phần nào để tôi xin thưa nhé. Hôm nay là chúng ta hết. Hôm nay chúng ta hết quyển thứ 52. Và cái quyển thứ 52 này là hành trí huệ không, nhớ chưa nè, hành trí huệ không, nhớ hả? Trí huệ không này nào, tức là vẫn hành trí huệ nhưng mà không trụ vật, tức là chúng ta hành thâm bát nhã mà không trú vào bát nhã ba la mật. Đó, hôm sau thì chúng ta sẽ học tới cái quyển thứ 53, phẩm thứ 26. Quyển thứ 53, phẩm thứ 26, đó là học tới chỗ vô sanh tâm quán. Đó.
trong cái tổng này thầy có nói rằng tất cả các pháp bất sanh nó chẳng phải là hai, chẳng phải là khác, mà các pháp bất diệt nó cũng chẳng phải hai, chẳng là phải khác. Như vậy thì cái nghĩa của bất sanh mà làm sao mà bất diệt, tất cả các pháp thì bất sanh mà bất diệt. Con cũng thường nghe một câu kệ của Tổ Trúc Lâm, của nó nhất thiết pháp bất sanh, nhất thiết pháp bất diệt, nhược năng như thì giả chư Phật thường thiền. Với con chỗ nữa ở trong cái về Trung Quán Luận cũng có nói là bất sanh mà diệt, bất diệt đó, thì nó có khác gì ở chỗ này không?
Thế là tất cả các pháp đều là bất sanh bất diệt, là bởi vì nói là nói các cái pháp đó, rốt ráo tự tánh là không. Mà khi nói rốt ráo tự tánh là không thì cái danh tự bất sanh bất diệt á, thì cái danh tự đó là để chỉ rõ về cái pháp vô sở hữu. Cho nên dùng cái danh tự bất sanh, đã nói bất sanh thì làm sao có diệt, không có sanh thì có cái gì diệt, cho nên nói bất diệt. Như vậy thì chúng ta cũng không trụ vào cái danh tự bất sanh, và chúng ta cũng không trụ vào cái danh tự bất diệt. Cả hai cái pháp này đều là bình đẳng tánh không, cho nên các pháp là phi sanh phi diệt, chẳng phải sanh mà cũng chẳng phải diệt. Vì nó sanh như vậy là nó trùng trùng duyên khởi, và nó diệt như vậy thì cũng gọi là trùng trùng duyên khởi. Cho nên nhà Phật nói là chư pháp trùng duyên sanh, chư pháp trùng duyên diệt. Như vậy thì sự sanh diệt chỉ là theo duyên, mà đã là theo duyên mà tột cùng của duyên nó lại không có đầu mối. Do đó cho nên nói rõ là các pháp bất sanh bất diệt. Như vậy cái thể của bất sanh bất diệt chính là cái thể như, cái thể như của các pháp. Mà cái thể như của các pháp ở nơi đó chúng ta không có thể hình dung về cái như, mà nó là bậc ngôn ngữ, bậc suy luận.
Thưa thầy, con thấy cái chỗ này không biết có phải cái nghĩa nó được không này, là cái bất sanh bất diệt, cái nghĩa của nó là có thể là bất sanh vọng niệm mà bất diệt cái Phật tánh không? Nãy là ý con muốn nói chỗ bất sanh bất diệt này, cái chỗ từ cái vô sanh sanh này, như thầy đã thường giảng đó rồi.
Nó tất cả những cái mà gọi là thí dụ như nó là Phật tánh là bất diệt chẳng hạn này, thì chúng ta khi cho rằng cái Phật tánh là bất diệt á, thì cái Phật tánh đó nó liền rơi vào sanh diệt rồi. Do đó cho nên ở đây dùng cái danh từ bất sanh là bởi vì chúng ta nhận rõ cái nguồn cội của nó là vô duyên tác, tức là vô tác. Và cái chỗ mà nó khứ cũng như cái chỗ nó lai, tức là chúng ta thấy rõ rằng cái pháp nó cũng không từ đâu đến, và khi nó đi nó cũng không đi về đâu cả, nó đều là bấm dáng viễn hương cả. Thí dụ như là hai đám mây nó mang điện tích dương và âm, khi nó giao thoa với nhau thì nó phát sinh ra tia chớp. Tia chớp đó nó có sanh diệt, đám mây đó nó có tụ tán, nhưng mà cái thể như hư không vẫn là vắng lặng. Phải nè, đám mây nó có thể tụ và nó cũng có thể tán, rồi tia chớp thì nó luôn luôn không, nó chớp lên một cái thì nó mất hút, nhưng mà từ đâu nó chớp lên, và khi nó mất hút thì nó đi về đâu. Như vậy thì cái sanh mà cái sanh theo cái kiểu như tia chớp, mà cái diệt mà diệt theo cái kiểu như tia chớp thì mình nói như thế. Cho nên gọi là các pháp bất sanh bất diệt, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không thường, cũng không đoạn. Đó là trung đạo, và cũng đó là trung quán. Trong Trung Quán Luận cũng nói về cái chỗ bát bất đó, tức là bất sanh, bất diệt, bất thường, bất đoạn, bất khứ, bất lai, bất nhất, bất trị. Sanh, không, bất sanh, bất diệt, bất thường, bất đoạn, bất khứ, bất lai, bất nhất, bất trị. Đó gọi là bát bất ở trong Trung Quán Luận. Đó. Cho nên cái tướng đi, nói về cái tướng đi, nói về tướng đi thì cái tướng đang đi cũng là vô sở trú, cái tướng đã đi thì chưa xác lập, cái tướng sắp sửa đi, tức là cái tướng chưa đi thì cũng không xác lập, và ngay cả cái tướng đang đi thì không có cái chỗ trú. Do đó ba thời thì cũng không có chỗ mà gọi là chỉ bay,
ba thời cũng không có chỗ trí bày. Quá khứ bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc, vị lai bất khả đắc. Như vậy thì ba thời cũng không có chỗ trí bày, cũng là vô sở hữu. Thì tất cả các pháp tướng cũng đều là vô sở hữu. Do đó, vì cái chỗ vô sở hữu đó mà tôi nói bất sanh bất diệt. Vì cái chỗ vô sở hữu đó mà tôi mới nói rằng nghĩa là vô thượng bồ đề. Tôi mới nói vì cái chỗ vô sở hữu đó, vì cái chỗ vô sở trú đó mà tôi nói vô thượng bồ đề. Mà ai đắc vô thượng bồ đề tức là đắc vô sở trú, mà đắc vô sở trú là đắc vô thượng bồ đề. Mà muốn đắc vô sở trú thì phải đắc ma ha bát nhã ba la mật. Như vậy ma ha bát nhã ba la mật, vô sở trú, vô thượng bồ đề đều là pháp, chẳng phải một mà cũng chẳng phải khác. Và bước vào pháp môn bất nhị, bất nhị. À, bước vào cái pháp môn bất nhị đó, khi mà ai đã bước vào cái pháp môn bất nhị như vậy rồi đó, thì mình thấy rõ rằng không còn cái gì để mà mình sanh não loạn tâm, à, mình sanh điên đảo tâm. Nhưng mà phải hành thâm kìa, chứ còn nếu như mình hành ấy thì cũng chưa thâm, cho nên nó vừa chặt một cái thì bát nhã ba la mật đi chơi chỗ khác. À, vừa đụng chuyện một cái thì mất luôn cả bát nhã ba la mật. Mình tu bao nhiêu lâu về bát nhã ba la mật nhưng mà chưa thấm, cho nên khi mà mình chưa thấm như vậy á thì mình lại trở thành cái muỗng múc canh, mà muỗng này muỗng bằng inox nữa, cho nên múc hoài mà không dính giọt nào hết, muỗng đâu có dính giọt nào. Như vậy thì học Phật pháp rất là nhiều, nghe bát nhã rất là nghe làm như là rất là thâm thúy vậy, nhưng mà rốt cuộc rồi á thì mình giống như muỗng múc canh, tức là múc chỉ múc rồi đổ múc rồi đổ qua đâu á, chứ không muỗng múc canh không dính một giọt nào. Cũng giống như cái người mà gọi là chăn bò thuê, nghĩa là chăn bò giùm cho người ta, mình hỏi ra không có con nào hết. Cũng giống như người lái xe thuê, mình lái xe thì mình lấy lái nhưng mà không phải xe mình. Như vậy thì rõ ràng chúng ta muốn hành thâm bát nhã ba la mật thì trong từng niệm khởi phải sao? Phải vô sở trú. Vô sở trú ngay trong từng niệm khởi. À, và vô sở trú và thấy ngay cái đối pháp đó là vô sở hữu ngay trong từng niệm khởi. Thì như vậy thì may ra mới tới chỗ là không đến, không đi, không sanh, không diệt. Tức là mình đã đạt đến cái chỗ là không đến, không đi, không sanh, không diệt. Tâm như vậy tức là Phật tâm, và diễn cảnh như vậy là diệu cảnh. Như vậy thì tịnh độ tâm hiện tiền, Phật tâm cũng nên hiện tiền, và không có nơi trốn, không có phương sở. Nay thì Nguyễn Thị Ích, mai là Trần Thị Y, mốt là Phạm Thị Giác chẳng hạn, thì nay có mai có mốt có đời này đời khác nữa, thì vẫn là bản tướng bằng, vẫn ứng tiếp của duyên cảnh. Mà thấy rõ rằng tất cả các pháp đều ở nơi cái bản thể như Phật đạo đó. Thì như vậy tức là mình đã có cái hành thâm về bát nhã ba la mật, mà phải kiên cố như vậy, phải có sự tăng trưởng như vậy, thì may ra mình vẫn càng ngày càng thấm, thì cái chứng Phật đó nó càng ngày chứng Phật như vậy, tức là hột giống bồ đề đó càng ngày càng sâu, hạt giống bồ đề đó càng ngày càng nhiều, thì cây bồ đề đó nó sẽ cả một rừng cây. Thì như vậy những cái cây khác, những cái cây nhỏ khác nó muốn trồi lên nó cũng trồi không được. À, như vậy thì trong khi mà gặp cái chuyện bức xúc đó, thì nó muốn vận khởi, nó không chỗ nào vận khởi được hết. Cho nên lúc nào mình cũng thể quán chiếu được, lúc nào mình cũng thể hóa giải được. Mà nếu mình không chịu như vậy rồi á, cho nên bữa trước tôi đã nói rằng suốt ngày không nghe thánh pháp, không tu duy thánh pháp, không hành thánh pháp, mà suốt ngày hành bằng tạp tâm, nghe những cái tạp, không nghe những cái tạp sự, nghe những cái chuyện tạp, rồi hành những cái rồi suy, rồi tư duy những cái chuyện tạp và hành những cái chuyện tạp, thì đương nhiên gặp chuyện gì cũng có thể phiền não được hết đó. Gặp chuyện gì cũng có thể là sanh những cái gọi là nghiệp chủng, sanh những cái nghiệp tội hết đó. Còn nếu suốt ngày mình tắm mình trong thanh pháp thì làm sao mà mình không gặt được cái không trồng được cái hột giống bồ đề. Như vậy thì người biết hành thâm bát nhã ba la mật tức là không tu pháp nào, mà không tu pháp nào là biết tu tập, là đương hành về bố thí ba la mật, hành trì giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tấn ba la mật, thiền định ba la mật. Như vậy thì tất cả các cái pháp đó mình có thể diễn bày được.
Cho nên khi mình vào đó, mình sanh vào đâu á thì mình cũng là con voi cánh sáu ngà. Không, khi mình sanh ở đâu mình cũng là con voi trắng sáu ngà, bởi là đã voi là có sức mạnh rồi, mà con voi trắng tức là không còn tạp niệm, mà sáu ngà đó là hiện bày sáu pháp ba la mật. Như vậy thì bất cứ sanh lúc nào cũng là hiện thân con voi trắng sáu ngà, là hiện thân của sức mạnh, của từ bi, của trí tuệ, của nhẫn nhục. À, như vậy cho nên nhiều người hỏi chứ tại sao ma gia phú dân nằm mộng thấy qua trắng sáu ngà đó nè, tại sao nằm mộng thấy qua trắng sáu ngà đó nè, tức là biểu trưng cho cái hạnh nguyện của Bồ vậy. Bồ Tát thân nào cũng được, thân vào ai cũng được, mình miễn đối tượng nào cũng được, miễn là lúc nào mình cũng nhớ là mình là con voi trắng sáu ngà là được rồi. Chứ đâu phải mình chọn, nhưng mình nói ra thì làm như có chọn vậy. Bồ Tát chọn sanh thân, chọn quốc độ sanh, rồi chọn chỗ này chỗ kia, mình biết mình có chọn hay không. Nhưng mà lúc đó rồi thì nhiều khi mình chọn ngay địa ngục mình sanh luôn cũng được mà. Nhưng mình nói ra thì hình như có chọn chỗ, chọn cha, chọn mẹ, người phải là cha mẹ, phải như thế này, phải sanh cha mẹ như thế này. À, nhưng mà khi mình học bát nhã ba la mật rồi thì mình cười cười, mình điểm điểm, mình cười cười, ai nói chọn mình cũng nói chọn. Ai nói chọn thì mình nói theo kiểu chọn, mà ai nói không chọn thì mình nói theo kiểu không chọn, có chỗ nào mình trú đâu. Tức là mình tùy duyên ứng lượng để mình nói, cho nên người đang dùng thân Phật thì mình dùng thân Phật đổ thoát, người đang dùng thân Thanh Văn thì mình dùng thân Thanh Văn đổ thoát, người đang dùng thân Khẩn Na La thì mình dùng thân Khẩn Na La, nghĩa là ông thần. Người đang dùng thân nghĩa là Ma Hầu La Già thì dùng thân Ma Hầu La Già đổ thoát. Như vậy thì người đang dùng thân Quỷ Vương đặng đổ thoát thì liền thân Quỷ Vương về gì đó nói pháp. Bởi vì quỷ dương thì nó nói chuyện của quỷ dương, thì mình nói theo kiểu của quỷ dương. Đó là miễn là mình đưa đến cái chỗ giải thoát, là cái chỗ từ bi, chỗ giải thoát. Bởi vì tâm mình vô tú, tâm mình vô tú, vô nhiễm, và mình thấy là mình hành đó là hành vô pháp, là mình bắt đầu mình diễn từ bi. Nhưng mà lúc đó mình có quán bát nhã ba la mật hay không là chuyện khác. Quán được hành tâm bát nhã ba la mật không là chuyện khác. Quý vị có vấn đề gì nữa hỏi không? Nếu không thì chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thạc đồ xuyên nêu vô tận tài nguyện đoàn pháp ma môn vô lượng tài.
Là độ không dẫn đến vô thoát của các không cũng là vô sở hữu. Vì hết tất cả tâm muội, hết tất cả các đà la ni đều là vô sở hữu, là không, là ly. Cho nên Bồ Tát quá khứ có khả năng đạt đến những phương thức trả lời của con hệ của Bồ Đề. Để cái lựa chọn nó là chúng sanh là vô sở hữu, chúng sanh vô sở hữu, chúng sanh không. Rồi năm ấm tánh, năm ấm và năm ấm tánh. Rồi nói những cái thứ tư, tư sáu cái tai mắt, tư vị quán kiến sáu cái tai mắt, tư vị năm ấm tánh vô sở hữu. Đánh kiến bằng không cũng vô sự khác đổi không, là vô sự, là không là lúc. Và vì khắp thầy tất cả các tâm mùi mong rất cả là như môn đều là vô sự hữu, là không là lúc. Đây là đoạn quan sát bằng khả năng. Và dễ là nó lúc, nó chân, là như khắp tâm mùi thật tế, tất cả tâm mùi chẳng nhận. Cứ quả chứng như là thanh văn bất cứ phần bồ tát niệm phật nên là tất cả các cái pháp tu tâm tâm bồi ban chặt chẽ an nhiên đó thì các cái pháp đạt đến như là thanh văn thanh tế tất cả tu tánh đều là vô sở. Rồi các cái pháp tu đều biết thiết chủ kiến là vô sở hữu, là không là ly, cho nên Bồ Tát là vô sở hữu. Cho nên nếu nói là Bồ Tát, là Bồ Tát sinh tử, Bồ Tát đang sinh tử, Bồ Tát là Bồ Tát, Bồ Tát sinh tử đều là Bồ Tát. Chứ chúng ta đã qua rồi. Do vậy trong cái phần đó có dẫn giải thêm là do vì tất cả cho nên phải sinh ra phiền não, nhưng tâm cầu phiền não thì phiền não vì tất cả cho nên điên đảo, do não do vì tất cả cho nên điên đảo. Cho nên tất cả các đệ tử của Phật đã chứng được đạo thôi thì phải chứng từ chứng được vô ngã. Đã chứng được đạo thôi thì phải tự chứng vô ngã. Còn nếu chưa được đạo thì sao? Phải nghĩa là nghe hiểu, nghe hiểu là do ông ta chưa tự chứng được nghe hiểu. Nghe hiểu là các pháp là không, là vô ngã. Cho nên nhiều khi thì thấy các pháp là không thì thấy được, nhưng mà không thấy mình vô ngã thì thấy không được. Đó, cho nên chưa thật tin là vô ngã, cho nên kinh thường lấy cái chữ vô ngã để đưa dẫn đến tất cả các pháp đều là như thế. Phải thật chứng vô ngã, thật chứng vô ngã. Các bạn ạ. Bây giờ đến tiên chúng ta thấy này, ngài thế một cái đề tiếp tục trả lời là vì sắc ví như không dẫn đến thức cũng như ví như không, mà vì hư không chẳng có nguyên bờ, chẳng có định giữa, do vì nguyên bờ không có nguyên bờ, không có định giữa, không chẳng có nguyên bờ, chẳng có định giữa, cho nên mới gọi là hư không. Nó gọi là hư không, nó có cái danh pháp hư không. Sách dẫn đến thức cũng chẳng có biên bờ, sách dẫn đến thức cũng chẳng có biên bờ, cũng chẳng có chuyện giữa. Sách dẫn đến thức cũng chẳng có biên bờ, cũng chẳng có chuyện giữa. Bởi nhân viên như vậy, nên nói sách vô biên thì Bồ Tát cũng vô biên. Dẫn đến nó thích tự nhiên thì Bồ Tát cũng vô biên. nếu mà nói đến cái thức, cái là chưa, cái là cái tinh thần nhóm đang cái tính chất giả, tình thường hóa được, thì là cái nhân tử, để chỉ đầy về thức, nhưng mà khi đến những thầy đến cái thức tiến, là không được tốt, không được xấu, không được thiện, không được ác, không được lớn, không được lạ, thì như vậy cái nhất thức tiến nó đã biến đổi. Tức là nói là cái nhân tự sắc, tức là nó kinh thiện đại đa, nhưng mà nói về sắc, nó về lớn, nó nhỏ, nó toàn, nó không lớn, nó nói là phân, nó tính, nó đạo, nó vàng, nó tính, nó mong. Thì tất cả người đại đa gọi là sắc tương. Sắc tương. Sắc tương. Rồi nói về đàn ba la mật, tức là nói về cái pháp biết tính, đàn ba la mật tính, tức là nói về nó thì nói pháp biết tính, nhưng mà cái tốt của tính là làm sao của tính là không nào, vì nó vốn tính, tức là nói là đại diện tính vô tính, và nó kia là chỉ cho nó vô tính, nó vô tính, pháp biết tính. Pháp biết tính tức là nói về cái pháp biết tính, nhưng mà cái tốt vô tính thì chuyện này là sao, vô tính là sao, cho cái gì. Đã cho nhiều hay là cho ít, cho cái vật, cho cái ta hay là cho cái của ta. Còn như vậy là cho cái đàn ba la mật tu. Còn cái đàn ba la mật chính là nói về cái bố thí của nó. Mình nói xuống là bố thí vậy thôi, chứ tôi chưa nói bố thí như vậy. Như vậy thì cái tu hiện cái tên bố thí là làm sao, và bố thí cái gì, tâm cái tu nguyện cái tên nó làm sao. Cho nên ở đây nói là đàn ba la mật, đàn ba la mật tu. Phật bồ thi và tướng của cái Phật bồ thi đó, cho nên các đàn ba la mật và đàn ba la mật tướng là không, tức là không tướng là không, đàn ba la mật tướng và đàn ba la mật tướng là không, thì đó là ngài cũng được đề trả lời đến ngài Sa Lợi Phật, nói cho ngài biết rằng sắc dẫn đến sắc tướng thì là không, là rồi thức dẫn đến thức tướng cũng là không, đàn ba la mật đến đàn ba la mật tướng cũng là không, bát nhã ba la mật và bát nhã ba la mật tướng cũng là không. Tức là tôi nói tiếp theo, nhưng mà tiếp theo làm sao tiếp theo ấy được những bài thơ làm sao, cái lời nói hay lời nói đó nó có phải là lời nói phát sinh từ tiếp theo không, là tôi nói từ ra tiếp theo, nhưng mà tiếp theo tướng như thế nào, tức là cái tướng như diễn đầy ra trong lời nói, trong cử chỉ, trong hành động, và đủ chân như vậy thì là có trí tuệ. Cái gì như vậy là có trí tuệ, cái gì như vậy là có trí tuệ. Còn tôi nói trí tuệ con người tức là chưa có hành tướng gì cả. Cho nên ở đây tôi nói hai mặt. Một là trong lời là bắt nhạc có mặt, và bắt nhạc đó là mặt tướng. Bắt nhạc đó là mặt tướng nói về, nói về trí tuệ. Nhưng mà bắt nhạc đó là mặt tướng, tức là đã có, đã có trí. Thì việc sử dụng bài những bài ra bằng niệm khởi hay là những bài ra bằng hành vi, bằng ngôn ngữ, tự trị. Cho nên, ở đây mình nói hai mặt, nội, bắt nhạc ba la mật, bắt nhạc ba la mật tướng như là không. Như vậy thì cái hiểu kinh mới về trí tuệ, thì khi người ta nói về trí tuệ, và tới cả cái tướng của trí tuệ đều là tâm thọ, nhân từ trí tuệ. Và cái pháp trí tuệ cũng như là cái tướng những này do bởi cái trí tuệ đó những này ra thì đều là tánh thật. Cho đến cái gì? Cho đến nhất thiết chủ tiên và nhất thiết chủ tiên tướng cũng là tánh thật, tức là không nhất ngài cũng được trả lời cho ngài Sa Lợi Phật. Vì nhân duyên như vậy đó, vì nhân duyên như vậy, tâm tánh không thì xét dẫn đến thức đều là bất khả đắc, thì tâm tánh không muốn tất cả đều là không, như là để em nói tánh không xét xét dẫn đến thức đều là bất khả đắc, nên nói xét là bồ tát dẫn đến nói ta nói thức, nên xét là bồ tát dẫn đến nói thức là bồ tát cũng đều là bất khả đắc, đó là còn nói thứ. Còn nói thứ ba, cái câu hỏi thứ ba, còn thứ ba là như vậy. Cái câu hỏi thứ tư là vì nhân duyên gì mà ngài nói là ở hết thảy cái chỗ muốn cầu Bồ Tát, ở hết thảy chỗ muốn tìm cầu Bồ Tát thì cũng đều bất khả đắc, nên như vậy thì phải dạy bắt nhạc ba la mật cho hàng Bồ Tát nào, nên như vậy thì phải dạy bắt nhạc ba la mật cho hàng Bồ Tát nào. cho nên ở đây tôi nêu ra nhãn ở trong nhãn là nhãn là trong nhãn, tức là con mắt, trong con mắt là bất khả đắc, nhãn ở trong nhĩ, con mắt ở trong lỗ tai là bất khả đắc, nhĩ ở trong nhĩ, nhĩ ở trong nhĩ là bất khả đắc. Đây là cái này đó là pháp này, sắc ở trong sắc là bất khả đắc, thọ ở trong thọ là bất khả đắc. Sách như vậy thì sách ở trong sách, tức là sách ở trong là bất khả, tức là nó thọ lạc ở khổ ở trong bất khả đắc. Thọ như là cảm thọ ở trong tư tưởng cũng đều là ba con cái tương đối, ở trong cái tư tưởng chung là cũng là bất khả đắc. Như vậy thì nhãn ở trong nhãn cũng bất khả đắc, nhãn ở trong nhĩ cũng bất khả đắc, nhĩ ở trong nhãn cũng bất khả đắc, nhĩ ở trong tỷ cũng bất khả đắc, tỷ ở trong tỷ cũng là bất khả đắc. Như vậy dẫn đến sâu thẳng, sâu thức, sâu súc, sâu nhân dân cũng đều là như vậy. Đàn ba la mật dẫn đến bát nhã ba la mật, nội không dẫn đến vô pháp hiểu tập không, bốn niệm xứ dẫn đến việc tánh thực bất thành pháp. Sơ địa dẫn đến thập địa, nhất thiết trí đại chúng trí, nhất thiết chúng trí cũng đều là như vậy cả. Tức là tất cả các pháp đều là bất khả đắc. Đức chi Phật ở trong đức chi Phật pháp cũng là bất khả đắc, thanh văn ở trong thanh văn pháp cũng là bất khả đắc. Thanh văn pháp là nói chung, nhưng mà thanh văn ở trong thanh văn pháp, ví dụ như người pháp của thanh văn tu theo cái pháp của thanh văn, tức là tu theo cái pháp kinh đế, thì những nhân tố này tu theo pháp kinh đế, những nhân tố kia tu theo pháp kinh đế, cho nên là thanh văn ở trong thanh văn pháp vấn đề là bất khả đắc. Và đó cho nên hoàn từ Bồ Tát ở trong Bồ Tát là bất khả đắc, Bồ Tát ở trong Bồ Tát pháp là bất khả đắc, bất nhạc ta la mật ở trong bất nhạc ta la mật pháp đều là bất khả đắc, bất nhạc ta la mật ở trong Bồ Tát cũng bất khả đắc, Bồ Tát trong bất nhạc ta la mật cũng đều bất khả đắc. Giáo hóa vô sở hữu, giáo hóa vô sở hữu ở trong bất nhạc ta la mật, giáo hóa vô sở hữu ở trong giáo hóa là bất khả đắc. Bảo cái nhân viên như vậy cho nên sao? Như vậy chẳng có Bồ Tát nào nhảy bắt nhã ba la mật cho Bồ Tát nào cả. Cho nên cái câu hỏi thứ tư nhân viên xin lỗi, câu hỏi thứ ba là câu hỏi thứ tư vì nhân viên gì mà ngài nói ở hết thảy chỗ muốn tìm tại Bồ Tát thì cũng được vậy. Và nói như vậy thì phải dạy tất cả ba la mật cho hạng Bồ Tát nào? Là có dạy cho hạng Bồ Tát nào? Mà có một hạng Bồ Tát nào để dạy hay không? Mà có bát nhã ba la mật để dạy hay không? Bởi vì bát nhã ba la mật là những thứ là chân thật, Bồ Tát cũng là chân thật. Và trả lời câu hỏi thứ năm, những gì mà ngài nói Bồ Tát chỉ là danh từ, những gì mà ngài nói Bồ Tát chỉ là danh từ thì thương ngài sẽ là pháp, vì sách là giả danh, dẫn đến thức là giả danh, sách giả danh thì chẳng phải là sách, dẫn đến thức giả danh thì chẳng phải là thức. Như vậy thì sách là giả danh, trang văn chẳng phải là sách. Như vậy thì những cái mà trong kinh trang thường nói là cái gọi là cây linh chẳng phải là cây linh nên gọi nó là cây linh. Cái gọi là quyển sách chẳng phải là quyển sách nên gọi nó là quyển sách. Tại sao? Bởi vì cái gọi là sách thì nó chỉ là giả danh. Tại sao nó là giả danh? Bởi vì nó là một cái gì? Một cái danh pháp do cái tướng duyên hợp. Ví dụ như tôi làm một cái gì ra như thế này, đang gọi nó là cái gì? Gọi là micro. mọi người có nhìn thấy đó là người đặt nó là không đi con. Nhưng mình lấy chia sẻ là tình thần với mình. Chia sẻ là tình thần đó trả về. Nhưng mà mình phân tích cho mình trả về với cái trạng thái ban đầu đó. Để mình nhìn nó về cái trạng thái ban đầu đó. Thì nó cũng chỉ là những cái hỗn hợp nào đó. Thì tôi muốn hỗn hợp là đó mình phân tích cho mình đó. Nên là chi tiết của những cái hỗn hợp khác. Như vậy thì cuối cùng cái gọi là micro tức chẳng phải là micro, nhưng mà bây giờ nó sẽ thử dạng đó, cho nên mọi người gọi nó là micro, cho nên tôi cũng gọi nó là micro. Cho nên cái gọi là micro tức chẳng phải là micro, cho nên gọi nó là micro. Cái gọi là tâm linh tức chẳng phải là tâm linh, nên mà ở cái tội giác tâm linh gọi là tâm linh. Nhưng mà khi những cái cuốn duy vật như vậy, cái hình dạng như vậy, được cái người đó đặt tên nó ra như vậy, và mọi người đều công nhận rằng đặt cái tên như vậy là tính. Thì sao? Thì tôi phải gọi nó là như vậy đó. Ví dụ như là ví dụ như là sức đẩy Archimedes. Sức đẩy Archimedes. Thì cái sức đẩy Archimedes là cái gì? Tức là Archimedes ông tìm ra là cái sức đẩy của nước mình tăng lên nữa, mình tìm ra khi ông lặn xuống biển này, những ngày ông lặn lên xuống biển thì ông thấy ở dưới nước thì như cái sức bật lên. Thì ông là, và ông đã phát minh ra mới, nhưng mà người đời không gọi cái đó, không gọi nó là cái dân tự đơn giản mà người ta gọi là sức đẩy Archimedes. Vậy là đặt cho nó cái danh tật. Đó, những cái gọi là sức đẩy Archimedes tức chẳng phải là tức cũng gọi là Archimedes, nhưng mà người ta vì ông đón tìm ra cho nên gọi là sức đẩy Archimedes. Thầy được nhắc lại là sắc giả nhân chẳng phải là sắc, dẫn đến thức giả nhân chẳng phải là thức. Thí dụ như thế thì phân biệt của mình là trái hay là phải. Nhưng mà cái bộ nhất của thức tâm, nó bộ nhất của nó không phải nằm trong cái trái, nhưng mà cũng không phải nằm trong cái phải. Như là sự kiện như vậy trên và thế gian là tệ nặng, như vậy là phải, như vậy là trái. Thì tôi cũng phân biệt theo cái dạng của mọi người tệ nặng, như vậy là phải. Tôi phân biệt theo mọi người tệ nặng, như vậy là trái. Như vậy thì cái sự phân biệt phải hay trái do thức của tôi khởi động á, thì thật sự cái bản nguyên của nó không phải như vậy. Nhưng mà cho nên ở đây tôi nói là thức không? Thức là giả nhân cho nên chẳng phải là thức. Thức giả nhân cho nên chẳng phải là thức. Vì sao? Vì nhân là danh tiếng đều là chẳng không. Nhân là danh tiếng đều là chẳng không. Như vậy thì cái cội nguồn của sự phân biệt phải và cội nguồn của sự phân biệt trái, thì đến cái tình thức nguyên thương cũng không thấy cái thứ nào là cái tin của trái phải, mà cũng chẳng có cái thứ nào là cái tin của trái, vì tin đều là danh phận. Bởi năm như vậy trên Bồ Tát chỉ là dạng danh đàn, Ba La Mật cũng chỉ là danh tự, cái tâm danh tự chẳng có đàn, Ba La Mật tâm đàn, Ba La Mật cũng chẳng có danh tự. Thì nhắc lại là đàn Ba La Mật cũng chỉ là danh tự, và tâm danh tự thì chẳng có đàn Ba La Mật. Tôi nói là tâm danh tự Phật, nên tâm danh tự Phật thì trong đó tìm cái tiếng Phật cũng không có. Và trong cái tiếng Phật đã là tìm cái nghĩa đã là trong cái tiếng Phật thì tìm cái danh tự Phật thì cũng không có chỗ nào để nhìn ra cả. Cho nên nói là đàn Ba La Mật chỉ là danh tự, tâm danh tự chỉ có đàn Ba La Mật, tâm đàn Ba La Mật cũng chẳng có danh tự, dẫn đến bát nhã Ba La Mật cũng chỉ là danh tự, và tâm danh tự cũng chẳng có bát nhã Ba La Mật. Ví dụ như tôi nói là bát nhã là Ba La Mật là trí tuệ, thì tôi tìm ở trong cái chữ trí tuệ thì chẳng có trí tuệ. Chính là cái danh tự trí tuệ thì làm sao có trí tuệ ổn được. Danh tự trí tuệ thì đâu có phải là tướng trí tuệ, mà như tìm trong cái tướng của trí tuệ thì lại chẳng có danh tự. Như vậy thì tâm danh tự thì cũng chẳng có nhắc Ba La Mật, mà chẳng có nhắc Ba La Mật cũng có danh tự. Và tâm nhắc nhắc Ba La Mật cũng chẳng có danh tự, nhưng mà chỉ là giả, chỉ là giả nhắc. Mà nghe nói như vậy cũng khỏi, cũng sợ. nghe nói mà không tin là đã hành thâm bát nhã vậy mà nghe nói là không biết lại Bồ Tát chỉ là giải nhân địa cao đó đó cao đó là những con thứ tình nhân cao đó là những năm là tình nhân dân gì mà nghe nói Bồ Tát chỉ là chân tật. Cho nên bốn niệm xứ là bốn niệm xứ dẫn đến 18 tất cả cũng chỉ là danh tự các tâm 14 các đại lệ lực liên môn dẫn đến nhất thiết trí cũng chỉ là danh tự cho nên đại nhân như vậy đó cho nên nói Bồ Tát chỉ là danh tự chỉ là dạy nhất đó thì khi mình học tới cái phần này rồi tức là coi như là mình không còn tự phát, không còn tự chấp đạo bất cứ một cái danh tự nào, bất cứ một cái pháp nào cả. Nếu mình đã không còn tự chấp đạo một cái danh ngôn giả thứ nào thì đương nhiên là mình cũng chẳng có cái gì gọi là chuyện nào mình cũng chẳng có cái gì để mình gọi là đánh đạo là mình bực mình bí thử mình hơn chưa. Mà nếu mình cũng còn một mình bí thử hơn thua thì đương nhiên mình không thuộc bài. Đương nhiên như vậy là mình học không thuộc bài. Nếu mình thuộc bài thì đương nhiên mình nhớ. Phải thuộc như vậy thuộc rồi thì đâu gọi mình phải nhớ. Tức là gọi như không buồn, không giận, không thương, không ghét. Và lúc nào ra, lúc nào cũng cũng nghĩa là cũng diễn bày diệu pháp. Và là gọi như khi mình học tới cái này là lúc nào cũng có thể mình diễn bày diệu pháp. Thưa ngài, sao là Phật ngã rốt ráo là bậc cả đất thì làm sao có sinh được? Cái câu thứ sáu là vì nhân duyên gì mà ngài nói đó, ngài nói ngã là danh tự đó, thì rốt ráo là bậc sanh. Và nói nếu ngã là tự tánh không thì các pháp chẳng đều là tự tánh không, thế nào hay thế nào là sắc rốt ráo bậc sanh dẫn đến thức rốt ráo bậc sanh? Bây giờ hỏi lên tại sao là bậc sanh. Thưa ngài, sẽ là bất ngã rốt ráo là bất cả đắc. Câu nói là câu hỏi đó là câu hỏi thứ sáu đó. Mà bây giờ ngài sẽ là Phật cũng trả lời là câu hỏi thứ sáu. Câu hỏi thứ sáu là thưa ngài, sẽ là bất ngã rốt ráo bất cả đắc. Vì sao mà thì làm sao có sanh được? Dẫn đến chi giả rốt ráo là bất cả đắc thì làm sao có sanh được? Nhãn dẫn đến ý, nhãn thức dẫn đến ý thức, nhãn thức nhân duyên sanh thọ dẫn đến ý thức nhân duyên sanh thọ. Điều đó đó là bất khả đắc thì làm sao có sanh được? Dẫn đàn ta la mật dẫn đến bát nhã ta la mật rốt ráo là bất khả đắc thì làm sao có sanh được? Bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp rốt ráo là bất khả đắc thì làm sao có sanh được? Các tam mùi môn các đại lý môn dẫn đến nhất thiết sử trí rốt ráo là bất khả đắc thì làm sao có sanh được? Thâm văn nhất thiết Phật Bồ Tát rốt ráo là bất khả đắc thì làm sao có sanh được? Lại nữa, nếu có pháp trước thì mới có pháp sau sanh. Này pháp thể vốn là không thì làm sao có sanh được? Và ở vậy thì bởi nhân duyên như vậy cho nên nói ngã và các pháp rốt ráo là bất sanh. Như vậy thì mình thấy rằng có cái gì sanh. Ví dụ như là tôi có sanh rồi có gì? Có tử. Tôi có sanh rồi đương nhiên là phải có tử. Cho nên ngày bữa thứ bảy tôi nói về địa tạng thì nói về ngày văn sanh và ngày thiển hội. Sanh tử là cái việc lớn, ông cần phải thoát ly nhé. Nói ngày thiển hội bảo ngày văn sanh là sanh tử là việc lớn, sanh tử là việc lớn, ông phải thoát ly ngay, ông phải ra khỏi ngay sanh tử. Thì ngày văn sanh đó thì làm thế nào mà thoát ra được? Thì ngày thiển hội mới là ông tin cái chỗ nào mà ông có sanh tử thì ông ra. Tìm chỗ nào ông có sanh tử thì đó. Thì bây giờ chỗ nào ông có sanh tử? Mới chuyện ông hỏi chứ bây giờ chỗ nào không có sinh tử, chỗ nào tìm đến nơi nào không có sinh tử, lên trên hư không, xuống dưới đây biển, trên trong núi sâu, có nè, chỗ nào không có sinh tử,
như vậy mình tìm đâu không có định tử, lại để mình thoát ly sinh tử. Tâm hư không thì chết trên hư không, xuống núi chung vào tâm núi thẳm, chung vào trong núi sâu thì chết trong núi sâu, và lặn xuống dưới biển sâu thì cũng chết ở dưới biển sâu. Như vậy chỗ nào cũng có sinh tử. Thì ngài Văn Tâm hỏi, thì ngài Thiện hỏi với mình, ở ngay chỗ sinh tử mà thoát sinh tử, là ngay cái chỗ sinh tử đó mà thoát thân sinh tử. Ngài nói vậy em sao hiểu được? Ngài nói như vậy, ngài Văn Tâm mới nói là nếu mà sư phụ nói như vậy thì làm sao có hiểu được. Anh nếu hiểu được thì chiều đến người ta nói, chiều đến nói, chiều đến đúng buổi chiều hẹn đến như vậy. Thì bây giờ tôi chưa có gì để nói, bây giờ sáng mai đến, sáng mai đến giữa đại chúng mà nói. Tự nhiên Văn Tâm hốt nhiên đại ngộ. Văn Tâm hốt nhiên đại ngộ thì không hỏi chứ ngộ gì mà mình mà hốt nhiên đại ngộ rồi sụp xuống lại là ngộ vậy, ngộ cái gì? Thì ngài Văn Tâm bây giờ cái nắm tay lên, nó cũng tại cái này, cũng tại cái này mà tôi không thoát ra sinh tử được. Tại giờ cái nắm tay lên, nó cũng tại cái này mà tôi không thoát ra sinh tử được. Tại cái gì? Tại vì không hiểu triệt được là sinh tử, sanh thì sao, sanh ở đâu sanh, sao gọi là sanh, mà tử thì ở đâu tử đi về đâu, sanh đi về đâu. Tại vì anh đã nắm bắt cái hiểm sanh hiểm tử, nắm bắt cái hiểm sanh hiểm tử cho nên bị sanh tử nó trói buộc. Bây giờ anh thấy rõ nó là hiểm, anh không nắm bắt thì anh đã thoát ra sanh tử. Tại vì cái chỗ nắm bắt, mà nắm bắt sanh tử tức là nắm bắt cái hiểm, mà nắm bắt cái hiểm tức là nắm bắt hư không. Cho nên sắc là vô sở hữu, sắc là như hư không. Đó là sắc như không, thức cũng như hư không. Hư không thì như hư không, chứ hư không làm gì có tướng. Như vậy thì ở đây mới thấy rõ là không được, xong như vậy thì làm sao có thành được. Người ta gọi là tung tung duyên khởi, không đầu mối, không chung cuộc. Mà anh đã thấy có sắc, thấy có diệt, và anh đi tìm, anh chạy khắp muôn phương để anh đi tìm cách anh thoát sanh tử, thì càng thoát chừng nào thì anh càng bị sanh tử nó cuốn chừng này. Cách thì khác hẳn, như vậy cho nên phải biết ngã rốt ráo bằng cái đất thì làm sao cả sanh. Dẫn đến tri giả, dẫn đến kiến giả, dẫn đến tri giả tức là dẫn đến người biết, dẫn đến người thấy, ai thấy ai biết, dẫn đến tri giả, dẫn đến kiến giả, rốt ráo bằng cái đất thì làm sao nó có sanh được. Như vậy đã không nói có sanh thì làm sao nói có tử, vậy mà còn sợ sanh tử. Cho nên ông ngài thì ngồi mới nói rằng, nghĩa là ngươi muốn đó thoát ly khỏi sanh tử thì ở ngay nơi sanh tử mà thoát ly. Nhưng mà cái câu nói của thiền sư kiểu đó là mình hiểu rồi, không hiểu tại sao ở nơi sanh tử mà thoát ly sanh tử. Nhưng mà cuối cùng rồi thì Văn Tâm cũng đưa được lên cái ma bát nhã ta la mật của mình. Ma bát nhã ta la mật của mình thì ở đây thiền sư không cần phải học, không cần phải học mà không cần phải luận giải như mình, người ta chỉ cần đưa cái nắm tay, dấu hiệu cái nắm tay lên cũng chỉ vì cái này, cũng chỉ vì cái này mà tôi phải lăn lộn ở trong chốn sanh tử. Cũng như vậy, cũng như vậy, cái nắm bắt mà nắm bắt cái gì? Nắm bắt hư không, mà đã là hư không mà còn nắm, muốn nắm bắt thì đã là vô mình. Cho nên cũng chỉ vì vô minh, nhưng mà ngài không nói là vô minh, nhưng mà ngài ra dấu hiệu là cái nắm tay. Nhưng mà ngài đâu nói là cũng chỉ vì một niệm bất giác vô minh. Đó là cũng chỉ vì một niệm bất giác vô minh mà không nhận ra ngã đốt ráo là bất khả đắc. Mà nếu là ngã đốt ráo là bất khả đắc, nếu có pháp trước thì tôi có pháp sau. Nhưng mà nay các pháp vốn tự thể của nó là không, bốn tự thể của nó là tánh không, chứ không phải là không tức là không ngơ, không có gì hết, mà bốn tự thể nó là tánh không thì làm sao có sanh được. Làm sao có sanh được? Bởi nhân duyên như vậy Cho nên tôi mới nói là ngã cùng hết thảy pháp đều là bất giao tâm thật. Cho nên Ngài Xá Lợi Phất hỏi Ngài Tu Bồ Đề, Ngài Xá Lợi Phất là người có trí tuệ đệ nhất á, nhưng mà hỏi về Tu Bồ Đề, mà Tu Bồ Đề là người chuyên quán, cho nên phải hỏi về là hỏi về Ngài. Câu tiếp tục nè, câu thứ 6, thứ 7 nè, vì nhân duyên gì mà Ngài nói sắc gốc đó là bất sanh, thì chẳng có thể gọi là sắc, dẫn đến thức gốc đó là bất sanh, thì chẳng có thể gọi là thức. Đó thì qua trong cái phần này thì chúng ta đến cái phần kinh nha. Vì sao sắc gốc ra bất sanh thì chẳng phải gọi là sắc, dẫn đến thức gốc ra bất sanh thì chẳng gọi là thức. Thì sắc là tánh không, dẫn đến thức là tánh không, mà tánh không có nghĩa là tánh không. Cho nên Ngài Xá Lợi Phất ta thì Ngài Tu Bồ Đề trả lời là sắc là tánh không, dẫn đến thức là tánh không. À, có nghĩa là vô sanh, vô tướng, vô dị, vô diệt. Như vậy á, cũng như vậy, nhãn dẫn đến ý, nhãn thức dẫn đến ý thức, nhãn dẫn đến ý sức nguyên nhân sanh thọ đều là tánh không. Và tánh không có nghĩa là vô sanh, vô tướng, vô dị, vô diệt, vô sanh, vô tướng, vô dị, vô diệt. À, sanh tụ dị diệt không có bốn tướng đó nữa, cho nên bởi nhân duyên như vậy, cho nên sắc gốc ra bất sanh thì chẳng phải là sắc, dẫn đến thức gốc ra bất sanh thì chẳng phải là thức. Đó. Nên là thì tôi nhắc lại lần nữa, ở trên thì là nói là vì sao nó là gốc ra bất sanh thì sắc dẫn đến thức là không có, nghĩa là nói chung là nó là tánh không, mà cho nên chẳng phải là pháp tự phi các pháp, tức là nó không có cái chỗ tạo tác, thì nó là vô chung, vô thủy vô chung, nó không có cái chỗ tạo tác, không ai tạo tác, tất cả các cái pháp đều là phi các pháp, cho nên nó không có tự tánh, cho nên gọi là tánh không, tức là nó không có tự tánh, không có tự tánh có nghĩa là nó không có cái nguồn cội sanh ra nó. Còn nếu mà nó có cái nguồn cội sanh ra nó thì anh phải chấp nhận cái thượng đế. Đó, nếu mà hai cái nguồn cội sanh ra nó thì phải chấp nhận cái thượng đế này. Mà chấp nhận cái thượng đế thì ngồi đó chờ thượng đế thanh nguyệt. Chứ mình không thể giải quyết được, khổ đau là khổ đau, không thể giải quyết được, buồn là buồn. Nếu không có thượng đế đến kịp là buồn, mãi mãi vẫn là buồn. Cho nếu mình buồn mà chờ thượng đế giải quyết dùm thì khi sanh cái kiểu sanh là huyễn sanh, diệt tới cái kiểu huyễn như vậy tức là huyễn diệt, cho nên gọi là bất sanh bất diệt, không thường không đoạn, không sanh không diệt. Đó, cho nên ở đây mới nói thêm nữa, tức là gốc giáo bất sanh thức, gốc giáo bất sanh thì chẳng phải là thức. Như vậy thì cái mà mình phân biệt cho đúng, cho sai, cho phải, cho trái, mình ngồi mình nghiệm lại, nếu mình thâm ma ha bát nhã ba la mật đa thì mình có thức được. Nếu mình hành thâm bát nhã ba la mật đa thì mình thấy cái sự phân biệt của mình vừa rồi để mình ráng gân cổ là mình cải cho cái pháp đó là đúng ha, cái pháp đó là đúng. Rồi khi mình đã cho cái pháp đó là đúng rồi, có lúc thì mình cho cái pháp đó là sai. Bởi người ta kêu là lưỡi mình nó không gì, lưỡi nó xương đó, là nó hay lắc léo, cho nên có thể nói đúng và cũng có thể nói sai. Nói vậy thì cái mà mình cho nó là đúng khi nãy, vì cái duyên như mình có thể mình nói sai. Bố mình nói cái đó là sai hoàn toàn. Phải không? Đó là tôi biết là sai hoàn toàn. Những người nói như vậy là bậy bạ, những người nói như thế là không có hiểu biết. Cái tôi chừng nghe người khác nói là không, tôi nói câu đó cho anh biết là cái câu đó là Phật nói chứ không phải là tôi nói. Đây là mình quay một góc 360 độ không, nhưng mà tôi nói như vậy là đối với những người không biết, chứ còn đối với người biết thì câu đó đúng hoàn toàn. Thế bây giờ mình mới thấy là hành tâm bát nhã ba la mật đa thì thích, tức là sao? thức rốt ráo là bất sanh thì chẳng phải là thức. Bởi vì nó không có sự phân biệt, mà sự sanh phân biệt theo cái kiểu gì? Theo cái định kiến, phân biệt theo duyên, phân biệt theo cảnh, phân biệt theo định kiến, phân biệt theo cái kiểu gọi là kiến giả, tri giả. Tức là có người biết, có người thấy, để rồi phân biệt. Thì ngay cái người biết, người thấy anh đã gọi là bất khả đắc rồi, thì cái phân biệt là sao nó đúng được? Như vậy thì khi mà mình nghĩa là phân biệt đúng hay sai, phải hay trái, như khi mình hành tâm bát nhã ba la mật đa, thờ chiếu kiến ngũ uẩn giải không, độ nhất thiết khổ an. Khi mà mình đã hành tâm bát nhã ba la mật đa rồi thì mình thấy ngay thích ấm, nó gọi là thích ấm, đấy là sự phân biệt. Có sự phân biệt thì bây giờ đối với cái người hành tâm bát nhã ba la mật đa thì coi như rõ ràng là coi như là điên đảo, điên đảo. Vẫn nằm trong cái đúng cái sai, vẫn nằm trong cái điểm đạo. Bởi vì trong khi nó là rốt ráo bất sanh, mà rốt ráo bất sanh tức là nó vô sanh vô trú, và đã kêu là vô sanh vô trú, vô dị vô diệt. Phát nó ra đây là gọi là thường ở nơi cái thể thường trú, thường trú bất biến. Vì sao nói các nó rốt ráo bất sanh thì nên hả, thì có nên nói bát nhã ba la mật cho Bồ Tát chắc? Đó, cái câu hỏi thứ và thứ tám, vì nhân như gì mà ngài nói hết thảy các pháp rốt ra bất sanh thì có dạy bát nhã ba la mật cho Bồ Tát được phải không? Đó, cái câu đó rốt ráo bất sanh tức là bát nhã ba la mật. Ngài tu đề trả lời ngài sẽ là Phật á. Rốt ráo bất sanh tức là bát nhã ba la mật. Bát nhã ba la mật tức là rốt ráo bất sanh. Rốt ráo bất sanh và bát nhã ba la mật chẳng phải hai, chẳng phải khác. Tôi bạch Phật, nếu nói các pháp, nếu có các pháp rốt ráo là bất sanh thì có nên dạy nên dạy bát nhã ba la mật cho Bồ Tát hay chẳng? Cho nên đây cái đây thì vì những gì mà ngài nói hết thảy đâu sao các pháp bất sanh thì có thể dạy bát nhã ba la mật cho Bồ Tát được hay không? Tại sao ngài đặt ra câu hỏi đó? Tại sao ngài đặt ra câu hỏi đó? Và nếu ngài đặt ra câu hỏi đó thì ngài sẽ thấy rằng rốt ráo bất sanh tức là bát nhã ba la mật, bát nhã ba la mật tức là rốt ráo bất sanh, hai cái pháp này chẳng phải hai, chẳng phải khác. Như vậy thì có dạy bát nhã ba la mật cho Bồ Tát được hay không? Thì cái câu đó không nên đặt ra là bởi vì rốt ráo bất sanh là bát nhã ba la mật, bát nhã ba la mật tức là rốt ráo bất sanh. Như vậy thì bát nhã ba la mật là trí tuệ, nhưng mà trí tuệ thì anh phải nhận ra rằng các pháp là rốt ráo bất sanh, mà khi anh đã nhận ra được các pháp là rốt ráo bất sanh thì chính anh đã đạt đến chỗ bát nhã ba la mật. Như vậy thì bát nhã ba la mật của rốt ráo bất sanh là cái pháp chẳng phải hai mà cũng chẳng phải khác. Như vậy cái đó không cần phải hỏi, vì hỏi là anh rơi lọt liền, hỏi là mình rơi lọt liền. Ở đâu có làm rơi lọt vào chỗ nào? Rơi lọt vào thức cấm liền. Nhắc lại, như vậy thì rốt ráo bất sanh chính là bát nhã ba la mật. Mà khi anh đã hành thâm bát nhã ba la mật thì anh biết rõ tất cả các pháp rốt ráo bất sanh, ngay cả bát nhã ba la mật cũng là rốt ráo bất sanh. Và khi anh đã biết bát nhã ba la mật cũng là rốt ráo bất sanh thì như vậy có cái gì mà dạy cái vậy? Có cái gì dạy cái vậy? Như vậy thì hai pháp này là hai pháp bình đẳng tánh không, nhưng mà chính